Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần kết bài viết về việc có thật là tòa thánh không nhượng bộ Trung Hoa. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài.
Hôm nay, mùng 4 tháng 11, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Carolo Borromeo, giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản lý. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản lý nữa. Người quản lý liền nghĩ bụng, mình phải làm gì đây vì ông chủ cắt chức quản lý của mình. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ người. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản lý, sẽ có người đón mình về nhà họ. Anh liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh bảo, bác cầm giấy biên nhận của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh hỏi người khác, còn bác? Bác nợ bao nhiêu? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh bảo, bác cầm giấy biên nhận của bác đây, viết 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo đối với đồng loại hơn con cái ánh sáng. Anh chị em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần kinh nghiệm hoặc quan sát thấy có những sản phẩm ở cửa hiệu hay siêu thị giảm giá 30%, 50% và có khi lên đến 70% và hơn thế nữa. Người ta làm như vậy không hẳn là dại, nhưng đó là một trong những cách thức kinh doanh để hút khách hàng, bỏ qua cái lợi nhỏ trước mắt để trông vào cái lợi lớn hơn và lâu dài hơn. Đó chính là sự khôn ngoan của người đời. Trích đoạn tin mừng hôm nay nằm trong trình thuật về việc sử dụng của cải trong tương quan với đời sau, gồm hai dụ ngôn, mà dụ ngôn hôm nay là dụ ngôn đầu, Đức Giêsu nói về người quản lý bất lương. Đức Giêsu ngỏ với các môn đệ về người quản lý bất lương ấy, chắc chắn không nhắm việc cổ suý cho những hành vi gian lận tiêu cực, nhưng khen ngợi anh vì suy nghĩ và hành động khôn khéo của anh ta với các con nợ của chủ. Chúng ta biết rằng, theo một tục lệ tạm thời được chấp nhận tại Palestine, vì không được trả thù lao, nên người quản lý có thể thu một số lợi nhuận từ những gì chủ đã cho vay mượn. Ở đây, anh quản lý hy sinh không lấy lợi nhuận mà anh ta có quyền được hưởng để giảm nợ và gây thiện cảm nơi các con nợ khi sau này anh thất thế xa cơ. Đức Giê-xu khen anh quản lý bất lương vì đã hành động khôn khéo để bảo đảm cho tương lai của mình khi bị chủ sa thải. Qua câu chuyện này, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta biết hy sinh những lợi nhuận trước mắt để được bảo đảm cho tương lai. Dám bỏ qua cái lợi trần thế để chọn lựa cái lợi nước trời. Quả vậy, đó mới là sự khôn ngoan đích thực mà người tín hữu phải lựa chọn mỗi ngày. Tuy không dễ dàng, nhưng đấy mới là con đường mà các môn đệ của Đức Giê-xu phải đi nếu muốn trở thành môn đệ của Ngài. Từ câu chuyện và bài học hôm nay, mỗi tín hữu chúng ta cần nhìn lại chính mình và hỏi xem chúng ta đã, đang và sẽ sử dụng sự khôn ngoan, các khả năng, sức khỏe, thời gian, tiền bạc mà Chúa ban cho mỗi người thế nào đây để mưu ích hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa Thánh Thần cùng sự chuyển cầu của Thánh Giám mục Carolo Borromeo mà giáo hội kính nhớ hôm nay giúp mỗi người chúng ta trong sự chọn lựa này. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quan tâm đến những nhu cầu của những anh chị em chung quanh mà không vô cảm thờ ơ. Xin cũng giúp chúng con can đảm và khôn ngoan chọn lựa những gì là thiện hảo của Chúa. Dù cho sự lựa chọn này đòi hỏi nhiều hy sinh, vì chúng con tin rằng Chúa là nguồn hạnh phúc trường cửu của chúng con. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn. Con nguyện xin những dân ngài đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiếp nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai. Vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi
bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên trường để con sống thiên thượng. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn. Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Cocos bàn về giới hạn trong việc chia sẻ thánh thể giữa Công giáo và Tin lành Luther. Trong chuyến viếng thăm Thụy Điển của Đức Giáo Hoàng Francisco từ ngày 31 tháng 10, đến mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Cocos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Hữu, đã nói về những giới hạn trong việc chia sẻ bí tích thánh thể giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther. Đức Hồng Y giải thích về việc Giáo hội Công giáo phân biệt giữa Eucharistic Hospitality, tạm dịch là rước lễ ngoại lệ, cho một số cá nhân, và Eucharistic Communion, hiệp thông thánh thể. Từ ngữ Hospitality được dùng để chỉ việc chào đón các vị khách lãnh nhận thánh thể trong một số trường hợp đặc biệt hay với một số điều kiện đặc biệt, khi mà họ nhìn nhận bí tích như là sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô. Ví dụ, về Eucharistic Hospitality,
là trường hợp thầy Crozet, sáng lập cộng đoàn Teze, là tín hữu tin lành cải cách. Thầy vẫn lãnh nhận thánh thể trong thánh lễ công giáo. Còn hiệp thông thánh thể lại nói đến một tình trạng lãnh nhận thánh thể bình thường của những người được xem như thuộc về vùng gia đình. Đức Hồng Y Cóc đã nói trong một cuộc họp báo. Đối với các tín hữu công giáo, hiệp thông thánh thể là một mục đích của đối thoại đại kết và sẽ là một dấu chỉ hữu hình của hiệp thông trong giáo hội, hay hiệp nhất trọn vẹn. Đó là lập trường của giáo hội công giáo, và giáo hội tiếp tục khẳng định điều này. Đức Hồng Y cũng nói đến vấn đề hospitality trong trường hợp hôn nhân hỗn hợp. Ngài xác định đó là một câu hỏi mục vụ, cần thảo luận, đặc biệt là ở cấp độ giáo phận. Theo Ngài, việc đưa ra một tuyên ngôn chung cho toàn giáo hội rất khó khăn, vì hoàn cảnh mục vụ ở mỗi đất nước khác nhau. Trong tuyên ngôn chung, được Đức Phanxicô và Giám mục Munip Yunan của Tin lành Luther, Chủ tịch Hiệp hội Luther Thế giới, cùng ký vào ngày 31 tháng 10. Hai vị nhìn nhận việc nhiều thành viên của các cộng đoàn khao khát đón nhận thánh thể từ cùng một bàn tiệc, như là cách diễn tả sự hiệp nhất trọn vẹn. Tuyên ngôn cũng nhìn nhận trách nhiệm mục vụ chung, giải cơn đói khát thiêng liêng được trở nên một trong Chúa Kitô của các tín hữu. Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giám mục Munip Yunan không cho phép thêm những trường hợp chia sẻ thánh thể, nhưng diễn tả mong đợi cho vết thương trong thân mình Chúa Kitô được chữa lành với sự giúp đỡ của việc gia tăng các cuộc đối thoại thần học. Tin Lund, Thụy Điển. Đức Thánh Cha ký tuyên ngôn chung với Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới đã ký tuyên ngôn chung, bày tỏ quyết tâm tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Tuyên ngôn được Đức Giáo hoàng và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther ký vào cuối buổi cầu nguyện tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách cử hành tại nhà thờ chính tòa Lund, Thụy Điển, chiều ngày 31 tháng 10 vừa qua. Tuyên ngôn có đoạn viết: với tuyên ngôn chung này, chúng tôi, các tín hữu công giáo và Luther, bày tỏ lòng biết ơn vui mừng đối với Thiên Chúa, vì ơn được cầu nguyện chung tại nhà thờ chính tòa Lund, nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. 50 năm đối thoại đại kết song phương liên tục và có thành quả giữa công giáo và Luther đã giúp vượt thắng nhiều khác biệt và đã kiến tạo sự cảm thông lẫn nhau và tín nhiệm giữa chúng tôi. Đồng thời chúng tôi đã tiến đến gần nhau trong việc cùng phục vụ những người thân cận của chúng tôi, thường ở trong bối cảnh đau khổ và bị bách hại. Vì thế, qua đối thoại và cùng làm chứng tá, chúng tôi không còn là những người xa lạ nữa. Trái lại, chúng tôi đã học biết rằng có nhiều điều liên kết chúng tôi hơn là những điều chia rẽ. Đáp lại năm điều quyết tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại của chúng tôi để loại bỏ những chướng ngại còn tồn động cản trở chúng tôi tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Đặc biệt, chúng tôi dấn thân tìm kiếm những con đường vượt thắng sự phân hóa trong thân mình Chúa Kitô và đáp lại sự đói khát thiêng liêng của các cộng đồng chúng tôi để được nên một tại bàn tiệc thánh thể. Đó là mục đích nỗ lực đại kết của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cộng đồng công giáo và Luther địa phương và những người đối tác đại kết của chúng tôi hãy can đảm và có tinh thần sáng tạo, vui tươi và hy vọng trong quyết tâm của họ, dấn thân trong hành trình tuyệt vời này trước mặt chúng ta. Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giám mục Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, đặt ký tuyên ngôn chung và dơ cao cho mọi người hiện diện thấy, trong đó có cả quốc vương và hoàng hậu Thụy Điển. Tin Man Mu, Thụy Điển. Đức Thánh Cha khẳng định, nên thánh là ơn gọi của tất cả mọi Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ cử hành sáng mùng 1 tháng 11 vừa qua, đại lễ các thánh nam nữ tại vận động trường Man Mu bên Thụy Điển. Mùng 1 tháng 11 là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Thụy Điển. Ngài đã chỉ có một sinh hoạt duy nhất là cử hành thánh lễ cho tín hữu Công giáo tại sân vận động Swedbank, Man Mu, và sau đó từ biệt Thụy Điển để trở về Roma. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha từ giã trung tâm đại học giải phẫu tim mạch Igelosa để đi xe tới sân vận động Swedbank, cách đó 3 cây số, dâng thánh lễ kính các thánh cho tín hữu Công giáo. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 15 hồng y, giám mục và hơn 300 linh mục, trong đó có mấy linh mục Việt Nam. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nên thánh là ơn gọi của tất cả mọi Kitô hữu. Các mối phúc thật diễn tả gương mặt của Chúa Giêsu và là con đường nên thánh, trong đó có sự hiền diệu, diễn tả tình yêu thương của Ngài, làm cho chúng ta giống Ngài và loại bỏ tất cả những gì chia rẽ, khiến cho chúng ta chống đối nhau, để tiến bước trên con đường hiệp nhất. Khi mừng kính các thánh, chúng ta không chỉ tưởng nhớ các vị đã được tôn phong hiển thánh trong dòng lịch sử, nhưng cũng tưởng niệm biết bao anh chị em đã sống cuộc đời Kitô trong đức tin tràn đầy và tình yêu qua cuộc sống đơn sơ và kín ẩn. Chắc chắn, trong số đó có nhiều người thân, bạn bè quen thuộc của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, như thế, ngày hôm nay, chúng ta cử hành lễ của sự thánh thiện. Sự thánh thiện mà đôi khi không lộ hiện trong các công trình to lớn hay các thành công ngoại thường, nhưng biết sống một cách trung thành mỗi ngày các đòi hỏi của bí tích rửa tội. Một sự thánh thiện được làm bằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tình yêu trung tín cho tới chỗ quên chính mình để tận hiến hoàn toàn cho các người khác, như cuộc sống của các bà mẹ, các người cha hy sinh cho gia đình, bằng cách biết sẵn sàng từ bỏ bao dự tính hay các chương trình riêng, mặc dù đó không luôn luôn là điều dễ dàng. Nhưng nếu có điều gì đó định tính các thánh, thì đó là các vị thực sự là những người có phúc. Các ngài đã khám phá ra bí mật của niềm hạnh phúc đích thật, ở sâu trong tâm hồn và bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, các thánh được gọi là các người có phúc. Các mối phúc thật là con đường, là đích điểm, là quê hương của các ngài. Các mối phúc thật là con đường cuộc sống mà Chúa chỉ cho chúng ta, để chúng ta có thể theo vết chân Ngài. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta đã lắng nghe Chúa Giêsu công bố chúng như thế nào trước một đám đông trên một ngọn núi gần hồ Galilea. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, các mối phúc thật là gương mặt của Chúa Kitô, và vì thế là gương mặt của Kitô hữu. Trong các phúc thật ấy, tôi muốn minh nhiên phúc cho những kẻ hiền diệu. Chính Chúa Giêsu nói, Ngài là người hiền diệu. Các con hãy học cùng Thầy, là người hiền diệu và khiêm nhường trong lòng. Đó là nét tinh thần của Ngài, và nó vén mở cho chúng ta thấy tình yêu phong phú của Ngài. Các mối phúc thật, trong một kiểu nào đó là thẻ căn cước của Kitô hữu, nhận diện họ như là người theo Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi là những người có phúc, môn đệ của Chúa Giêsu, bằng cách đương đầu với các khổ đau và âu lo trong thời đại chúng ta, với tinh thần và tình yêu của Chúa Giêsu. Trong nghĩa đó, chúng ta sẽ có thể chỉ cho thấy nhiều tình trạng mới giúp sống chúng với tinh thần canh tân và luôn luôn thời sự. Phúc cho những người chịu đựng với lòng tin những sự dữ mà người khác gây ra cho họ và sẵn sàng tha thứ. Phúc cho những người nhìn vào mắt những người bị loại bỏ và gạt ra bên lề bằng cách cho họ thấy sự gần gũi. Phúc cho những ai nhận ra Thiên Chúa nơi từng người và chiến đấu để cho người khác cũng nhận ra như vậy. Phúc cho những ai che chở và săn sóc căn nhà chung. Phúc cho những ai từ bỏ sự giàu sang của mình vì thiện ích của người khác. Phúc cho những ai cầu nguyện và làm việc cho sự hiệp thông tràn đầy của các Kitô hữu. Tất cả những người đó là những người mang lòng thương xót và sự hiền diệu của Thiên Chúa, và chắc chắn họ sẽ nhận được từ Ngài phần thưởng xứng đáng. Anh chị em thân mến, ơn gọi nên thánh là cho tất cả mọi người, và cần nhận lãnh nó từ Chúa với tinh thần đức tin. Các thánh khích lệ chúng ta với cuộc sống và lời bầu cử của các vị bên Thiên Chúa, và chúng ta cần nhau để trở nên thánh. Chúng ta hãy cùng nhau xin ơn biết tiếp nhận lời mời gọi này với niềm vui và hiệp nhất làm việc để đưa nó tới chỗ thành toàn. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Quốc, Nữ Vương các thánh, các ý chỉ của chúng ta và cuộc đối thoại để tìm ra sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi Kitô hữu, để chúng ta được chúc phúc trong các nỗ lực của chúng ta và đạt tới sự thánh thiện trong hiệp nhất. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Cha Anders Arborelius, Giám mục Stockholm, vị chủ tịch và tổng thư ký Liên hiệp Luther thế giới, và Đức Tổng Giám mục của Giáo hội Thụy Điển, cũng như ngoại giáo đoàn và những ai hiệp ý trong buổi cử hành thánh thể này. Đức Thánh Cha đã về tới phi trường Ciampino, Roma sau 2 giờ 45 phút bay, kết thúc chuyến viếng thăm Thụy Điển 2 ngày, và cũng là chuyến tông du thứ 17 của Ngài ngoài Italia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy bài bình luận của Vũ Văn An về việc có thật là Tòa Thánh không nhượng bộ Trung Hoa. Bài viết được thực hiện cuối tháng 9 vừa qua. Vũ Văn An nhận định tiếp như sau. Sợ hãi và run rẩy cho giáo hội là các lời lẽ chính Đức Hồng Y Parolin nói ngày 27 tháng 8 vừa qua về các hy vọng và kỳ vọng đối với các phát triển mới trong các mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Trung Hoa, trong một hội nghị kỷ niệm nhà ngoại giao vĩ đại của thế kỷ thứ 20 trên đất Trung Hoa, là Đức Hồng Y Censo Costantini. Đức Hồng Y Parolin nói, theo tôi, điều quan trọng là phải nhấn mạnh tới ý niệm này. Các liên hệ mới mẻ và tốt đẹp với Trung Hoa mà ta hằng mong mỏi, trong đó có liên hệ ngoại giao, nếu Chúa muốn, không phải là một mục đích tự tại hay một ước nguyện phải đạt cho bằng được theo nghĩa thành công thế gian, nhưng được cân nhắc và theo đuổi, không phải là không sợ hãi và run rẩy, vì đây là lợi ích của giáo hội, vốn thuộc về Thiên Chúa, bao lâu chúng được điều hành. Tôi xin nhắc lại, vì lợi ích của người Công giáo Trung Hoa, vì lợi ích của toàn thể nhân dân Trung Hoa, và vì sự hòa hợp của toàn bộ xã hội. Nhân danh hòa bình. Đức Hồng Y Quốc Bụ Khanh đoan chắc với các sứ thần tụ tập ở Roma rằng, tất cả tùy ở sự quyết định của Đức Giáo Hoàng, liên quan tới tính thích đáng của mọi ứng viên mới của chức giám mục. Ngài nhắc lại rằng, việc bổ nhiệm sẽ tùy thuộc ở Đức Giáo Hoàng. Do đó, Ngài cũng mặc nhiên xác nhận rằng, các nhà cầm quyền Trung Hoa sẽ đề cử các ứng viên qua Hội đồng Giám mục Trung Hoa. Về phương diện này, Ngài nói rằng, một số vấn đề chủ yếu cần được giải quyết trước khi ký thỏa thuận. Vấn đề thứ nhất liên quan tới 30 giám mục hầm trú. Các vị này phải được chính phủ Trung Hoa thừa nhận và được hội nhập vào Hội đồng Giám mục Trung Hoa. Vấn đề thứ hai liên quan tới số phận 8 giám mục chính thức nhưng bị tòa thánh phạt vạ tuyệt thông. Ngài cho biết, cả 8 vị này đều đã xin tòa thánh giải vạ. Nhưng để xứng đáng được giải vạ, các giám mục này phải tuyên thệ trung thành vô điều kiện với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Lơ lửng trên đầu các giám mục này còn có lời tố cáo họ có con và nhân tình. Nếu có bằng chứng, họ sẽ bị giáo luật chế tài. Thành thử khó lòng 8 vị này mau chóng được hưởng sự khoan hồng mà người ta cho là Đức Phanxicô vốn dự phóng cho 5 thánh thương xót này. Và càng khó mà đoán được việc các nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ có phản ứng gì nếu bất cứ vị nào trong 8 vị giám mục này tiếp tục bị vạ tuyệt thông hay bị chế tài theo giáo luật. Ngoài ra, người ta cũng không rõ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa sẽ sẵn sàng tới đâu trong việc chính thức thừa nhận các giám mục hầm trú. Tóm lại, thỏa thuận này, vì phục vụ lợi ích của giáo hội, vốn thuộc về Thiên Chúa, chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều và xa vời hơn người ta tưởng hay sợ hãi. Và việc công bố mới đây về dự thảo quy định mới đối với các hoạt động tôn giáo ở Trung Hoa lại càng có lý do để người ta kém hy vọng hơn. Các quy định này nhằm nhiều trừng phạt hơn các quy định hiện nay khi nói tới các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và các viên chức ngoại quốc. Đây là một cú đấm mạnh vào giáo hội hầm trú tại Trung Hoa. Một trong các chỉ trích của Đức Hồng Y Gen chống lại các viên chức của Tòa Thánh là đáp ứng Trung Hoa bằng chính sách bình thường hóa quan hệ phá sản của Đức Hồng Y Augustino Casaroli thời chiến tranh lạnh với các quốc gia trong khối Cộng sản Đông Âu. Về phương diện này, Đức Benedicto thứ 16 nhận định trong cuộc phỏng vấn thành sách phát hành trong tháng 9 vừa qua, như sau. Điều rõ ràng là, chính sách của Đức Hồng Y Casaroli, dù được thi hành với ý hướng tốt nhất, vẫn đã là một thất bại. Phương thức mới được Đức Gioan Paolo đệ nhị theo đuổi, là hoa trái của kinh nghiệm bản thân Ngài tiếp xúc với các thế lực này. Thành thử, lẽ dĩ nhiên, ta không thể hy vọng chế độ sẽ sụp đổ ngay tức khắc, nhưng điều hiển nhiên là, thay vì hòa giải và chấp nhận thỏa hiệp, ta phải mạnh mẽ chống lại nó. Đây là viễn kiến căn bản của Đức Gioan Paolo đệ nhị, một viễn kiến được tôi chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối và nhận định của Vũ Văn An về việc có thật là Tòa Thánh không nhượng bộ Trung Hoa, được thực hiện vào cuối tháng 9 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói về các mầu nhiệm trong cuộc đời thơ ấu và ẩn dật của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Người, về những biến cố Người thực hiện khi thi hành sứ mạng. Trước hết, về mầu nhiệm Đức Giêsu chịu phép rửa. Đức Giêsu khởi đầu sứ mạng công khai của mình tại sông Giô-đan. Phép rửa của Thánh Gioan là phép rửa tỏ lòng sám hối. Có rất nhiều người tội lỗi thu thuế cùng gái điếm đến xin Gioan làm phép rửa cho. Và Đức Giêsu cũng đến. Khi người đã lãnh phép rửa xong, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu ngự xuống và có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta." Qua biến cố này, Đức Giêsu tỏ mình là đấng Mêsia của Israel và là con Thiên Chúa. Qua việc lãnh phép rửa sám hối, người chấp nhận và khởi đầu sứ mạng làm người tôi tớ đau khổ. Rồi sau này, vì tình yêu, người bằng lòng chịu phép rửa bằng máu để tha thứ tội lỗi chúng ta. Kinh Thánh thuật lại, khi người chịu phép rửa, các tầng trời mà tội Adam đã đóng lại, nay được mở ra. Các sách tin mừng đều thuật lại, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, người được Thánh Thần thúc đẩy vào hoang địa cô tịch. Cuối thời gian này, Satan ba lần cám dỗ người. Đức Giêsu đã đẩy lui những cuộc tấn công ấy. Ba cơn cám dỗ được xem như thu tóm các cám dỗ của Adam trong vườn địa đàng và của Israel trong hoang địa. Đức Giêsu chính là Adam mới, vẫn trung thành trong khi Adam cũ sa ngã. Người chu toàn ơn gọi của Israel khác hẳn với dân xưa kia đã thách thức Thiên Chúa suốt 40 năm trong hoang địa. Sau khi chiến thắng các cơn cám dỗ, Đức Giêsu bắt đầu đi loan báo mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em phải sám hối và tin vào tin mừng." Người mời gọi mọi người gia nhập nước Thiên Chúa, nhưng để được vào nước ấy, con người phải đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu. Nước Thiên Chúa là một nước phổ quát, nhưng cũng thuộc về những người nghèo hèn bé mọn, nghĩa là những người đón nhận với lòng khiêm hạ. Người đã đến chia sẻ kiếp sống của những người nghèo hèn, từ máng cỏ cho tới thập giá. Người dạy rằng, muốn được vào nước ấy, cần phải tích cực yêu mến những người nghèo. Đức Giêsu cũng mời gọi những kẻ tội lỗi dự tiệc trong nước Thiên Chúa, như người nói: "Ta đến không để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi." Điều đó cho thấy lòng thương xót vô biên mà Chúa Cha dành cho nhân loại. Đức Giêsu đã dùng các dụ ngôn để kêu gọi mọi người vào nước trời. Dụ ngôn là nét tiêu biểu trong cách giảng dạy của người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được các dụ ngôn người giảng. Phải trở nên môn đệ của người mới có thể thấu hiểu các mầu nhiệm nước trời. Khi giảng dạy, Đức Giêsu cũng bày tỏ các dấu chỉ về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những điểm thiêng và dấu lạ người làm chứng tỏ nước trời đang hiện diện nơi người, và người chính là đấng Mêsia được tiên báo. Các dấu lạ minh chứng người được Chúa Cha sai đến, và đồng thời cũng củng cố niềm tin vào đấng thực hiện công việc của Cha người. Khi giải thoát một số người khỏi những đau khổ đời này như đói khát, bất công, bệnh tật và cả sự chết, Đức Giêsu chứng tỏ người là đấng cứu thế muôn dân mong đợi. Tuy nhiên, sứ mạng chính yếu của người là giải phóng con người khỏi nô lệ tội lỗi. Trước khi thi hành sứ mạng của mình, Đức Giêsu chọn nhóm 12 môn đệ để chia sẻ sứ mạng với người. Trong nhóm 12, ông Simon Phêrô giữ vị trí đầu tiên và được Đức Giêsu ủy thác cho sứ mạng làm nền tảng của hội thánh. Người cũng trao cho ông chìa khóa nước trời, đó là quyền cai quản hội thánh, đó cũng là quyền cầm buộc và tháo cởi. Trước những tiên báo của Đức Giêsu về sứ mạng tại Jerusalem, Phêrô và các môn đệ không muốn chấp nhận điều đó. Biến cố hiển dung chính là dịp để người củng cố niềm tin và sự can đảm của các ông. người cũng muốn chứng minh cho các môn đệ biết, để được hưởng vinh quang, phải kinh qua mầu nhiệm thập giá. Nếu như phép rửa đã mở đầu đời sống công khai, thì biến cố hiển dung cũng mở đầu cuộc vượt qua của người. Khi đến giờ của người, Đức Giê-xu quyết lên Jerusalem để sẵn sàng chịu chết ở đó. Người khải hoàn tiến vào Jerusalem trong tư cách là đấng Messiah. Người được dân chúng hoan hô là con vua David, đấng mang lại ơn cứu độ. Nhưng vị vua vinh hiển lại ngồi trên lưng một con lừa con để tiến vào thành. Ngày hôm đó, dân chúng vây quanh người, từ già trẻ, lớn bé, tất thảy đều tung hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Việc Đức Giê-xu khải hoàn tiến vào Jerusalem, loan báo nước Thiên Chúa đã đến, nước mà đấng Mê-si-a sắp thực hiện, bằng việc vượt qua cái chết đến vinh quang phục sinh. Chính vì lẽ này, Hội Thánh vẫn long trọng khai mạc tuần thánh bằng việc cử hành biến cố Đức Giê-xu tiến vào thành Jerusalem, đó là ngày Chúa Nhật lễ lá. Mầu nhiệm vượt qua của Đức Giê-xu chính là biến cố trọng đại nhất mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối ngày xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài. Trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi, con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng người, cõi trần gian say xưa còn miệt mài, Ngài ở đâu sao con thấy quạnh nhìn, Ngài ở đâu cho con chút tình thương, Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự liên hệ cuộc đời của bà Ruth với thư Ê-phê-sô trong chương 5 từ câu 21 đến câu 32 qua chủ đề gia đình sống đạo. Hôm nay vẫn trong sách Rút, Đức Cha Phê-rô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về đường lối của Thiên Chúa qua kế hoạch tính toán của bà Naomi như thế nào.
Thưa các anh chị, rồi nó liên quan đến mặt giáo lý nhiều hơn, thì khi đọc sách Rút này, chúng ta nên quan tâm đến đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Ở đây xin các anh chị lấy sách rút ở chương 3 đó. Ở chương 3 mà ngay câu 1, chúng ta cùng đọc với nhau cho đến hết câu 5, để xem cái cách ứng xử, tính toán, kế hoạch của bà Naomi như thế nào. Bà mẹ chồng Naomi nói với Ruth: "Con ơi, mẹ chẳng có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn để con được hạnh phúc sao? Mà ông Boaz không phải là chỗ bà con gần của chúng ta đó ư? Con lại đã chẳng ở với các tớ gái của ông ấy sao? Này, đêm nay ông phải rê lúa mạch dưới sân lúa. Vậy con tắm rửa đi, sức dầu thơm, khoác áo choàng vào, rồi xuống sân lúa. Con đừng cho ông nhận ra con trước khi ông ăn uống xong. Khi ông đi ngủ, con hãy để ý xem ông nằm chỗ nào, rồi đến lật góc chăn phủ chân ông mà nằm xuống. Ông sẽ cho con biết con phải làm gì. Ruth thưa với bà: mẹ dạy gì, con sẽ làm tất cả." Như cái này có phải là âm mưu không? Có phải là âm mưu không?
Mình nghe rõ ràng là một âm mưu.
Giả như là bà ấy bảo cô con dâu á, đi thăm ông Boaz, thì mình còn có thể hiểu đó là phép lịch sự. Nhưng mà đằng này nhá, là bà ấy đưa ra cả một kế hoạch này. Tắm rửa này,
có kế hoạch chứ. Tắm rửa xong chưa hết, sức dầu thơm nữa. Chúa tôi buổi tối mà sức dầu thơm.
Rồi thì khoác áo choàng vào rồi đi xuống sân lúa. Rồi lại còn đừng cho ông nhận ra con trước khi ông ăn uống xong.
Nếu mà xuất hiện trước khi ông ăn uống thì lại không thành công.
Vậy là ông ấy ăn uống cũng có tí xỉn rồi.
Tính toán lắm chứ không đùa đâu.
Rồi khi ông đi ngủ thì phải để ý xem ông nằm ở chỗ nào để lật góc chăn của người ta ra mà nằm nữa thì... Cái này rõ ràng là âm mưu rồi. Một kế hoạch rất là kỹ lưỡng. Nếu mà đứng về mặt đạo đức mà nói thì chắc không ổn, phải không? Chắc không ổn. Cho dù cái thành ý của bà ấy thì tốt, bà ấy lo lắng cho con dâu. Thế nhưng mà kiểu tính toán như thế này, ít nhất là chúng ta đứng từ góc độ bây giờ thì mình thấy là không ổn. Mà bây giờ là mình đã thoải mái lắm rồi đấy. Nhưng mà có thể ngày xưa ở trong khung cảnh văn hóa thời bây giờ, người ta thấy nó nhẹ nhàng hơn chăng? Nhưng mà điều tôi muốn nói không phải là cái đấy. Điều tôi muốn nói đó là khi ta đọc đoạn văn vừa rồi, ta thấy rõ ràng là bà Naomi có tính toán, có xếp đặt, có lên kế hoạch để bà đạt được mục đích. Và cuối cùng bà có đạt được không? Bà đạt được không? Bà đạt được bởi vì bà ấy đã có thể bồng đứa bé trong tay mà ôm vào lòng. Bà đạt được bởi vì cô con dâu của bà ấy bây giờ có chỗ nương thân. Và chắc bà ấy cũng được nhờ chứ. Nhưng mà cái hay là chỗ này này, ở chương 4 đó, khi mà nói đến cái chuyện bà Ruth sinh con đó, thì hàng xóm láng giềng mới gặp bà Naomi mà nói rằng: "Chúc tụng Đức Chúa, chúc tụng Đức Chúa, đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi. Tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Israel. Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già. Vì người con dâu biết yêu quý bà đã sinh ra nó, nàng quý giá hơn 7 đứa con trai." Họ khen như thế là phải rồi, nhưng mà họ mở đầu là chúc tụng Đức Chúa. Rõ ràng là bà Naomi tính toán lên kế hoạch, nhưng mà khi có kết quả thì người ta chúc tụng Đức Chúa.
Khi ta đọc Thánh Kinh, ta gặp cái điều này khá nhiều lần. Và ở đây đó là tác giả kể câu chuyện từ quan điểm của đức tin. Tin rằng Thiên Chúa là đấng an bài mọi sự. Tin rằng Thiên Chúa là chủ mọi sự. Tin rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Từ cái quan điểm đức tin như vậy mà tác giả kể lại câu chuyện. Và đấy cũng cần phải là quan điểm của người tin vào Chúa Giêsu, tức là các anh chị và tôi. Mình sống ở trong cuộc đời cũng như mọi người thôi. Trong thành phố Sài Gòn này chỉ có 10% là Công giáo, nhưng mà cùng với 90% những anh chị em ngoài Công giáo, chúng ta sống cùng một xã hội, gặp cùng những khó khăn, đối diện cùng những thử thách, chứng kiến cùng những biến cố. Điều khác biệt là ở đâu? Điều khác biệt là người Công giáo tập nhìn mọi sự từ quan điểm của đức tin, và từ đó có cách ứng xử theo lòng tin của mình. Đấy là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Tác giả trình bày câu chuyện từ quan điểm đức tin như vậy. Chúa là chủ lịch sử, Chúa an bài mọi sự. Mình phải học với tác giả cái điều đó cho đời sống của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khiến một gươm dao. Vô tình ta đã thành những Pharisee thua nào. Ta chờ tin vui lên đường núi cao và chôn sâu dấu kín.
Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân ái. Ta thành ngôn sứ chờ mến thương đến trao cho người. Ta gửi tin
dùng thư và đôi tay sẽ lại bàn tay, xin vui lên xanh tim anh, lên xanh tim em, lên xanh tim tôi. Và như thế cuộc đời đôi mới, vì ta sống như là ngôn sứ, tin vui trong tim, tin vui trên môi, tin vui qua tay, cho yêu mến gửi chào đến người. Đôi môi ước lời dùng thư và đôi tay xây lại bàn tay, tin vui lên xanh tim anh, lên xanh tim em, lên xanh tim tôi. Và như thế cuộc đời đôi môi, vì ta sống như là ngôn sứ, tin vui trong tim, tin vui trên môi, tin vui qua tay, cho yêu mến dựng xây nước trời.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thổ lộ: "Tôi còn nhớ ca khúc này là sự chiêm nghiệm của mình, như là một tổng kết những gì mà tôi cảm nhận được từ cuộc đời của tôi và của mọi người. Điều này đã ám ảnh tôi từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng chỉ đến khi viết được những câu hát như vậy, tôi mới thấy nhẹ lòng. Ý tưởng này quanh quẩn trong tôi nhiều năm, và chỉ được giải tỏa khi sáng tạo vụt đến và bật thành những giai điệu." Với gần 600 ca khúc, Trịnh Công Sơn đã làm say mê hàng triệu trái tim của các thế hệ, thành công đó một phần là do những ca từ của ông đã được viết nên từ những chiêm nghiệm lâu dài trong cuộc sống. Câu chuyện về Trịnh Công Sơn gợi ta nhớ về hình ảnh của một vị chân phước cũng đã từng viết nên ca khúc cuộc đời và những bài giảng thuyết hùng hồn qua hàng triệu phút giây chiêm niệm và cảm nhận về Thiên Chúa trong cuộc sống. Men theo lối ngõ ấy, chúng ta cùng tìm đến Mantua vào thế kỷ 15 để gặp gỡ cuộc đời của vị chân phước có tên là Gioan Phan Sinh Careri. Gioan Phan Sinh Careri rất muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu, nhưng cậu chưa biết nên tu dòng nào. Và một ngày nọ, cậu đến cầu nguyện trong nhà thờ của dòng Đa Minh. Cậu đã bị thu hút bởi những cung điệu của giờ kinh phụng vụ đầy sốt sắng nơi tu viện. Chính lúc ấy, cậu đã tìm được ơn gọi của mình. Lý tưởng của cậu giờ đây đã rõ. Vị tu viện trưởng đã nhận cậu vào dòng và đặt tên cho cậu là Matthew. Cậu đã rong ruổi theo Đức Kitô trong sứ vụ giảng thuyết của dòng này kể từ ngày ấy. Cuộc kiếm tìm vẫn chưa dừng lại ở đó. Matthew Careri còn phải tiếp tục chọn lựa và phân định nhiều trong cuộc sống và ơn gọi. Ngài hiểu rằng, sống tuân phục thì giá trị hơn những hình thức nhiệm nhặt hành xác. Từ đó trở đi, Ngài chủ tâm sống tuân phục với lòng khiêm nhường và cầu nguyện chuyên chăm. Cha Matthew Careri xác tín rằng, chính sự suy tư, nghiền ngẫm từng biến cố cuộc đời dưới ánh mắt của Thiên Chúa đã tạo nên sức mạnh cho những lời Ngài giảng. Lời giảng của Ngài có sức mạnh lôi kéo nhiều người quay trở về nẻo chính đường ngay. Cung cách giảng thuyết của Ngài luôn hàm chứa nhiều điều thú vị, vì chính Ngài đã sống. Chúa Giêsu đã dạy, lòng có đầy thì miệng mới nói ra, còn ngạn ngữ anh thì nói, nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương. Trái tim của chúng ta sẽ là một đóa hoa hồng tươi thắm nếu biết uống no say những giọt sương thơm mát từ thần khí của Thiên Chúa. Những giọt sương ấy là chân lý và tình yêu, điều mà mỗi ngày sống ta phải kiên trì chọn lựa để chỉ thuộc về Chúa và chỉ nói về Chúa mà thôi. Thực tế cho thấy rằng, việc giảng truyền hiệu quả không chỉ nằm ở lời nói, nhưng còn nằm trong cốt cách của con người. Lời nói sẽ thâm thúy hơn khi nó là kết quả của một cuộc suy tư lâu dài. Lời nói sẽ có giá trị hơn nếu được sản sinh từ kinh nghiệm thực hành của bản thân. Lời nói sẽ thuyết phục hơn khi được minh chứng bằng cả đời sống. Hãy biến mọi biến cố trong cuộc đời làm chất liệu suy gẫm và là nội dung cho lời thuyết giảng. Từ đắng cay sầu muộn, từ tình yêu nồng thắm, từ thao thức trở chăn, thậm chí cả khi đức tin rơi vào trong lũng tối, tất cả sẽ là những dữ liệu đắt giá phục vụ cho lời giảng của bạn. Hãy suy tư, phân định và chọn lựa. Hãy nói với thế giới về những chọn lựa ấy bằng ngôn ngữ của hành động, để lời nói của chúng ta cũng góp phần đổi thay và dựng xây thế giới. Cuộc đời dẫu lắm khúc quanh, lòng con rộn rã âm thanh không lời. Gẫm suy chiêm niệm suốt đời, nguyện tình loan báo nét ngời yêu thương. Dù trong thinh lặng nên gương, hồn con vẫn hát muôn phương lời Ngài. Xếp gom từng phút đường dài, con xin giảng thuyết tình Ngài là đời con. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và chân lý đích thực. Chúa trao cho con sứ mạng loan báo lời Chúa. Xin thanh luyện con, để lời con nói thấm đượm sức mạnh lời Chúa. Xin thêm sức cho con, để con dám sống theo những đòi hỏi của lời Chúa, lời mà luôn ở trong cõi lòng và trên môi miệng của con. Amen.
Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khiêm một gươm dao. Vô tình ta đã thành những Pharisee thua nào. Ta chỉ tìm vui lên đỉnh núi cao và chôn sâu dấu kín.
Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân thay. Ta thành ngôn sứ chờ mến gương đến trao cho.
Trong tim tin vui trên môi tim vui qua tay cho nhiều mến cười chào đến người.
Từng nhịp tim dùng lời yêu mến,
cùng đôi môi cùng lời dùng thư và đôi tay xây lại bằng ai. Tim vui lên xanh, tim anh lên xanh, tim anh lên xanh, tim tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.